là cái người đồ tể chiếm giết trong bò nhiều, thì phải trả nghiệp như vậy thì sẽ cái con cháu trả mấy đời.
Chính bản thân người đồ tể đó phải trả trước, rồi con cháu làm ăn khó khăn lắm. Chỉ có tu mới được cứu mạng được. Trong gia đình tu, ăn năn hối cải, sám hối, cầu nguyện cho những vong linh mà nó đương đi theo mình. Nó đương theo rất nhiều, mình sống với cái đồng tiền nhất sinh linh để mà sống, thì tự nhiên nó theo mình là phải trả nợ. À, vay là phải trả, nhưng mà không biết đường trả, mình muốn tu biết niệm Phật, giải lần, người ta đi càng ngày càng bớt thì không có cái gì vọng động đó. Còn nếu mà không chịu tu thì càng ngày càng nặng và không có một sự việc nào thành công hết thảy, cho đến lúc chết con bị hành hạ nữa mới chết được.
Thương lên nhà thương toàn là trực thiết. Nhưng mà nhà thương trực thiết xong, nhưng mà mình làm mẹ phải hy sinh. Năm sau tháng là người lên gì? Từ bây giờ tu lại. Rồi trên cũng chứng tâm cho cương quyết. Tu lại.
Mà sao nó mẹ thầy?
Làm chứng minh lại đi. Làm chứng minh.
Như con ngủ á thầy. Cái con việc mình vậy đó. Sống nó lạnh thầy. Nó lạnh rung lên nữa. Cái con thở người ra. Con thở chứng minh thì nó hết và nó cứ bị thở từ lạnh hết.
Khi sống lạnh là cái tà xuống như này hả? Từ một ngày sẽ làm ba lần như vậy để chứng minh để cho nó khôi phục lại. Hai vô nhà thương nhiều người vô đó cái thứ mà mất biển nó 15 ngày nó khôi phục.
Từ như vậy thì con phải làm cách nào trong nhà thương được?
Từ bây giờ cứ niệm Phật thì vô trong đó niệm Phật. Bây giờ nó đâu, nó còn là nằm nhà thương hả?
Nó
về nhà thôi chứ bây giờ mình
yên. Nhà rồi phải một tuần bác sĩ gọi mình phải trở vô, đặng vô thuốc nữa nhé.
Dạ, kiểm soát thôi, không sao. Mình vô đây thì nhà thương mình cứ thanh tịnh ngồi niệm Phật thôi. Ở nhà làm chứng minh lên nhiều, tôi cho nó khôi phục lại. Bởi vì cái mà những cái thanh thứ nhiễm đi, những tâm thân đó. Mà khi mình tắt đi cũng như người nhiễm đó, mặt mày nó không có tươi sáng. Nó cho nên mình vừa phải ăn lại cái của trời, thanh khí điển là của trời, bữa cơm tinh thần, mà mình bỏ là mình mất à?
Hả?
Rồi nó đấm cái xương mình đạo lại, nó bực bội. Thì vừa làm chứng minh và co lưỡi mình Phật cùng người nó sẽ mở lại.
Mỗi lần con đến mà gặp thầy mà đầu con không hết lành, thì mình vô đây thì nó không có được.
Cho nên bữa nay đã giải trượt cho đó. Hôm nay cái bài giảng là giải trượt cho đó, rồi thấy cái tâm nó nhẹ được. Khóc được nhiều nó nhẹ. Cái đó là cái trượt khí trong nhà thương. Vừa giải, nhiều người được khí bên khóc bữa nay là được giải trượt hết. Tâm thần ngày mai sáng này nó vui nó nhẹ chứ không có gì đó. Mỗi người đều có công việc, tôi làm việc đều đều hết, chứ không có bỏ ai đâu.
Con hư buổi sáng này con xin cái bài đăng đó mà con khổ.
Nó mở ra.
Bảnh tâm hồn đó hả? Tôi thấy, nhìn đến thầy thấy thầy như một đứa đường máu, mà thương dễ cung.
Cứ giải bớt cái thiệt thiệt.
Dạ.
Con thơ loạn động á.
Dạ.
Tất cả tất cả thật khổ á.
Dạ.
Mà con mình bị hoạn nạn là cái chuyện của nó, từ tiền cái lỗi của nó từ tiền trước. Mà đâu ai thấy.
Dạ.
Vì nói nó cũng không có bằng chứng nữa.
Dạ.
Nhưng mà nếu nó không tu rồi sau này nó sẽ có những cái nguy hiểm nữa.
Dạ.
Rồi mới thấy ông trời công bằng hay là không?
Những cái cơ hội đó cũng có cơ hội để mình thức tâm. À, bây giờ lên tới đây là thấy rõ cái vị trí tiền thế hiền mẫu về cái thực hiện cái vị trí tiền thế hiền mẫu để ảnh hưởng chúng sanh. Trong cái gia đình này là đồ hư lớn. Gia đình này nó giáo dục mình sau này mình ảnh hưởng chúng sanh. Vĩ đại không mới làm chuyện nhỏ, người tu vi không có làm chuyện nhỏ được. Không có ôm lúc bất phẩm trong tâm. Làm pháp luân thường chuyển cho nhiều căn nặng cũng thần, căn nhẹ nó giải tỏa. Nó không có bất phẩm trong tâm. Ta rảnh ta ngồi ta làm pháp luân thường chuyển mỗi buổi sáng từ 5 giờ sáng mới dậy tới hồ 15 phút. Thì nó giải hết cái nghiệp dương tâm. Nó không có lý luận sai. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng nhớ ngồi ở sơ hồ 15 phút rồi đi làm cái gì làm. Tánh nóng nó cũng giảm bớt. Cho nên vô vi nó cái, có cái của vô vi mà tu cái tần số nó cao lên. Nó giáo dục vợ con mà trong cái ngu mà nó làm cho người vợ tỉnh được. chửi dữ lắm, chửi nặng lắm. Mà chửi chừng nào tống điểm cho đối phương càng nghe chửi càng vui, đối phương có buồn. Lúc đó mình lại. Thì tôi chửi bà Tám ngồi quá, chửi chứ chửi nữa, tôi đi đâu có chuyện nữa, chửi tệ quá. Chửi, chết đi, nói như thế mà.
Thấy con nó phản trắc, con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa, nó phản trắc tôi buồn, cái đó là sai. Vì nó sẽ học bài trước của nó, nó cũng có nghiệp tâm của nó cũng được điêu luyện bởi Thượng Đế. Khi nó mang cái xác phàm là được điêu luyện, chúng ta thấy rõ không? Thì nó phải học bài của nó, tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta lo cho chúng ta đi, nó tu đi, nó sửa đi, rồi cái gốc tốt, cái ngọn nó phải tốt, phải thấy rõ chỗ đó. Cho nên càng tu thì càng sửa chữa được cái gia trang, từ xấu trở nên tốt, từ trượt trở nên thanh. Các bạn hiểu cái nguyên lý này nó cao quý vô cùng. Và cái chân lý này là cái chìa khóa thực tiễn cho các bạn mở tất cả những chỗ nào đang bị nghẹt bây giờ. Các bạn làm người mẹ hết sức đứng đắn, một người mẹ hiền rất thương yêu các con, xây dựng cho các con tiến hóa, hạnh hy sinh vô cùng. Dù con nó có phản lại, nó chửi ta, chúng ta cũng chỉ đứng đó mà nghe thôi. Chính ta chửi ta chứ không phải con chửi ta. Vì ta sanh nó ra, ta nuôi dưỡng nó, trong lúc đầu tâm của ta mới sanh ra cái người con ngỗ nghịch. Bây giờ tâm thức của chúng ta biết niệm Phật yên, chúng ta mới thu hút cái trượt đó. Càng thanh tịnh càng thu hút được cái trượt của con mình. Rồi một ngày nào nó ăn năn, nó thấy mẹ tôi hiền, mẹ tôi có đức, mẹ tôi nhịn nhục, mẹ tôi hy sinh cho tôi. Mà những người ở thế gian làm mẹ không chịu hy sinh mà bắt con hy sinh, thì nó thấy cái ngược chiều đó, nó phải trở lại, nó trở lại thương yêu mẹ hiền nó. Lúc đó mẹ hiền tha thể, mẹ nhờ biết Phật, mẹ nhờ biết trời, mẹ nhờ biết tu, mẹ thấy những vị Bồ Tát đã hy sinh cho gia đình chúng ta quá nhiều. Bây giờ mẹ học cái hy sinh của Bồ Tát, cho nên được cảm động lòng con. Mẹ cũng mong con tương lai sẽ là một vị Bồ Tát. Con đã qua nhiều sự vầy xéo vô minh của mẹ để truyền giao cho con, thì một ngày nay con hiểu được rồi một phần chân lý. Và con nhìn mẹ, con thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Tại sao mẹ thay đổi? Mẹ có đường hướng đi, và mẹ sẽ về nơi nguồn cội. Còn các con còn bơ vơ nhiều lắm. Các con nên thức tâm để các con đi. Các con phải tu đi. Con có sửa tâm để các con có cơ hội tái ngộ mẹ ở các cõi.
Trước hết con cảm ơn Thầy. Nhớ Thầy. Cảm ơn tất cả anh em bạn đạo. Con tệ quá, con cứ theo mấy đứa con còn lại. Con thiền đi, nhưng mà cứ thương con nó, cứ quấn liếng gia đình, nhưng không có bỏ. Nó có vợ nhỏ, nhưng nó không có nói còn biết.
Cái vợ nhỏ là sao nó biết, là giấu, giấu chết sợ bà con biết nữa chứ.
Mà con nghĩ thì sao nó lại giấu vậy? Mà nó
bắt buộc nó phải giấu á. Nó có vợ nhỏ là bắt buộc phải giấu rồi, đâu có công khai được.
Con cũng cố gắng, con cứ niệm Phật, con thấy nó tái ngược cái lòng con. Con nghĩ nó làm tái ngược, mà con cứ niệm Phật hoài. Từ cái ngày đó, cái ngày kia, cái tuần thứ ba đó, cái thì con vợ nó đứng lên, nói con. Nó hồi đó cũng tự nhiên con kìm không được, con cãi lại, rồi con nói thôi. Nhưng mà có cái là con đã tu mà sao con không kìm hãm được. Thấy cái tai ra mắt mà.
Tại chỉ niệm Phật mà không niệm Phật, nghe người ta nói mình niệm Phật, nghe nhiều nói lỗ, mình đứng ra nói tao là mẹ mà mày không cho tao biết, mày lấy thêm con không cho tao biết, phải không?
Con không nghĩ vậy, nó con nghĩ vậy thì là con đâu có chuyện, con nghĩ nó là con, còn nói nó nghe, nó không nghe, nó cãi lại, thì mẹ con không có bài gì.
Nó sống ở trong cái xã hội này khác rồi. Ông ấy xã hội Việt Nam.
Đó. Con đi lại cho con thấy con. Bây giờ con nghĩ là thôi. Để tụi nó làm con đi tu phần tu.
Nghiệp
của nó phải học cho đủ rồi nó mới thức tâm. Mình làm trở ngại nó không có cơ hội học. Chắc mình ở tương lai.
Sao mà nó lôi cuốn dữ vậy thầy?
Lôi cuốn làm sao?
Nó bắt mình sẽ...
Chuyện của nó đâu phải chuyện mình á. Tại mình thị phi tập mạnh, mình chôn như ông đó. Tội đó tội thị phi tập mạnh. Cái niệm Phật thì giải ra hết đi, không có nuôi trong tâm nữa.
Thế nó không phải còn mình nữa.
Không có, nó có quyền làm người rồi. Bây giờ mình nói là con dạy mày, nó không chịu á, bà có quyền gì can thiệp.
Dạ, nó nói vậy đó. Ê, con nói cho mấy bà con bằng đạo, khi mà có con lớn nữa, đừng có xí ra gì chuyện
tụi nó. Đừng có xí ra gì chuyện
tụi nó nói lại nặng lắm đó.
Nặng lắm
đó. Ừ, không có chịu nổi đó.
Quyền sống chánh đáng của nó thấy đàng hoàng nó mới lấy nhau chứ.
Dạ, nhưng mà con thấy không đàng hoàng.
Mình thấy không đàng hoàng nên mình đâu có ngủ yên dâu biết. Trời ơi, cái hay của con dâu mà làm cho con mình mê, mình phục con dâu chứ.
Dạ.
Cơ hồn nó ra trả kế hoạch làm sao trừ tụi này.
Thấy mày nói nữa. Thì con
anh ăn hôm qua gặp chị Oanh.
Dạ, con không biết.
Chị Oanh cũng có cái chuyện đó, con trai lớn là ông trời nó muốn làm gì làm. Chị Oanh thì tầm động đảng nhau nói chuyện nó sướng.
Mà nó lớn rồi đó.
Nó còn nghe.
Nó bán về nó bắt con nuôi. Nó về nó bắt con nuôi nó. Nó tới 40 đầu tuổi chứ thầy. Mà nó làm khổ thôi. Cái gì con khổ quá thầy. Thôi con nói mấy anh chị bằng đạo đừng có bao giờ nghĩ con mình.
Nghiệp.
Vậy chị nói đúng mà em đâu có nghe, em tưởng là em nói được. Em tưởng mình thiền mình nói nó nghe.
Thuyết phục người
nó
tình.
Nghe gì hết.
Thuyết phục người tình là được mà thuyết phục con mình không ai nghe.
Dạ. Nói.
Vì tình mẹ âu yếm xa vắng. Nó nghe. Lúc còn nhỏ, theo phong tục của người Tàu, thì cho uống sữa mẹ. Tình mẹ con nó âu yếm, lúc đó nó dễ nghe. Thì cho uống sữa bò nó không nghe.
Ừ, con cho uống sữa con mà. Âu yếm con có nuôi sữa con hết.
Âu yếm thì mới nói được. Không ai, mình nói trong cái yêu thương. Chứ đừng nói cái trị. Tại vì lấy cái quyền mẹ trị con mà chị nói tức.
Thì con mới nói vợ nó nghe nếu mà nó không có đưa mẹ này bỏ tù nó đi.
Ừ.
Nói vậy đó.
Thưa ly dị nó chia của một lần nó hết hồn á. Không còn cái cặp đi làm lúc đó mới hết hồn. Không có túi làm meo men là chết á.
Dạ thôi giờ con cũng ráng ngôn thiền mà cũng thiền ngày thiền đêm. Tới khi gặp cái
đừng nhớ chuyện đó nữa. Trời xanh trời độ mà mình độ.
Con cố quên đó thầy mà quên không được á.
Niệm Phật đi, niệm Phật ít. Nên... khổ chịu cực mới được. Vô di ngồi chồng mỏm dưới đất kìa.
Không có. Không quen rồi.
Có để thấy rõ cái tâm khó chịu của mình. Giết cái tâm khó chịu thì dễ tu.
Yeah, con cũng muốn cho nó đàng hoàng mà không đàng hoàng. Thôi. Con lo bằng con.
Con gì kêu mà đàng hoàng. Thế gian có cái gì kêu đàng hoàng.
Nó lộn xộn quá thầy.
Sanh trụ hoại diệt không có gì đàng hoàng. Đàng hoàng là không chết. Người tu biết được cái hồn là đàng hoàng.
Con cảm ơn thầy. Sao nói vậy cho bà con mà ngạo luôn. Con
là nó là xét mình. Ông trời sai xuống trị cái tánh ông của
hết món rồi.
Chưa hết đâu. Còn dữ lắm.
Con thấy được con dữ mà.
Dữ. Đây rồi. Bây giờ ít ngày, ít lúc nữa nó đi thiền viện này thì tụi nó chọc cho biết.
Năm này già hàm, tức liền thôi chứ cha.
Chọc.
Có bà Nguyễn Thị Năm, mời bà Nguyễn Thị Năm. Thưa bà Nguyễn Thị Năm là người mà trước đây đã giúp cho quỷ của nhà In Vô Vi mà từ hồi sơ khởi. Là bằng cách đi lượm các vỏ, các lon nước ngọt về đập lại và đi bán để lấy tiền đó tặng cho nhà In Vô Vi để đóng trả tiền hàng tháng.
Tôi thấy thì giờ cũng còn sớm mình thì lên nói cái chuyện này để giúp lòng tin cho các bạn nào. Từ ngày tôi thôi làm nhà in, tôi về có ý là truyền đạo cho con, nhưng mà nó không chịu. Rồi thôi tôi dạy mấy đứa nhỏ cháu rồi biểu rồi lên xe ra. Thì niệm Phật thì không có tài nạn. Thì nó hỏi tôi vậy, niệm Phật có tiền không ngoại? Thì nó có chứ. Thì cách đây mới có 2 tháng, hai đứa nhỏ đi học về, bị chiếc xe 8 bánh nó đụng cho rớt xuống cầu, nát chiếc xe hết mà hai đứa nhỏ không có sao hết, bầm mắt chút thôi. Xe mua có 7 ngàn rồi nó thường 14 ngàn. Rồi nó còn thường tiền bệnh nữa, đứa 6 ngàn nữa. Rồi tôi nói nó đó tiền đó, không tu mà niệm Phật không có tiền, giờ có tiền đó. Nó nói nhờ bà ngoại tu con mới khỏi nạn. Như vậy là tôi nói rằng cái đó sự thật thì các bạn đừng có lo. Con cháu mình sẽ có sự phù hộ của Thánh Thần trên tài qua nàng khỏi. Xin kính chào.
Hôm nay thì nhờ thầy các con hiểu thêm được về giá trị của việc của cái Nam Mô A Di Đà Phật. Xin các bạn đạo tận dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và cái cúng ban mà của chính thầy làm để hy vọng
Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đã cho bên đức con trai của bà Di Ma Mê là người đức, lúc nó chào đời cũng có quà gì thì cho nó một quà để nghe. Mà nó nghe tới bây giờ nó người đức nó lớn mà không có Nam Mô A Di Đà Phật không ngủ được. Bác sĩ phải chạy tới kiếm tôi. Sao mà nó hay quá, thằng con tôi nó học giỏi và nó khỏe mạnh mà không nghe được cái băng lâu quá nó mòn. Bây giờ ông cho tôi xin cái mới, cho xin 2 bát cuối tới đích thân tới xin rồi.
Và sự thật là như vậy thưa thầy.
Ông là bác sĩ.
Dạ. Yeah.
Tôi nói tôi là bác sĩ tâm linh, ông bác sĩ vật chất, hai cái khác. Ông có viết thơ đâu, tôi có viết thơ cho ông được trả lời NFC cho ông hiểu. Bây giờ ông gia đình lộn xộn, ông cần băng Nam Mô A Di Đà Phật để ông nghe cho nó quân bình tâm thức không? Người đức ấy. Còn bả tin Nam Mô A Di Đà Phật, bên đức người ta làm tiền một cách dùng niệm chú đi qua lửa, chân không cháy. Bả nghe tôi giảng Nam Mô A Di Đà Phật ở trong nhà, trong clinic bả rồi, bả lấy cái băng đó, bả nói Nam Mô A Di Đà Phật rõ hơn người Việt Nam nữa, mà bả niệm hàng ngày. Rồi bả nói, tôi không cần trả tiền chú, tôi có thể đi qua lửa với câu chú của tôi. Bà nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật là cây câu chú. Bà nói Nam Mô A Di Đà Phật. Bà đi rồi bà về, bà đưa chân đi, tôi đâu có bị cháy đâu. Tôi qua thang. Tôi nói bà gan quá, bà phải hỏi tôi cái đó chú hay là không. Tôi tin đó là chú, đó là phép lạ. Tôi tin nhiêu đó là tôi đi được, đó là đức tin của bà. Bà đưa chân đi thấy thang, thấy bờ, thấy thang dính chân bà mà không có cháy gì. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật vô cùng tận. Hiện tại Hồng Kông mấy chỗ nào mà bị đăng họ để bản Nam Mô A Di Đà Phật, đâu cũng để bản Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa thầy, cái cuốn băng của thầy rất giá trị ở cái điểm là nhiều khi mình ngồi một mình niệm mà không có băng của thầy thì tư tưởng mình nó chạy lạc bất hồi nào không hay. Nhưng mà nhờ cái âm ba đó, nó kéo lại liền. Cái tư tưởng mình vừa đi, âm ba nó trở lại liền. Thành ra cuốn băng niệm Phật đó rất là giá trị, rất ích lợi cho tất cả các bạn nào.
Chấn động nó hòa hợp với chấn động cái càn khôn vũ trụ. Cho nên niệm mà nó quân bình, nắm vững rồi, cái thức nó mở xa, nó hiểu rộng rồi. Tôi thấy người nào đói mà biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ, ra là hành nghề gì cũng được. Nói cho anh ta nghe.
Xin mời chị Thông.
Con kính chào thầy. Cái này là sự góp ý của chị Khế, muốn con lên để xin bài các bạn đạo biết về cái sự mầu nhiệm của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà con đã đạt được. Hồi trước giờ Phương Tâm không biết tu gì hết á, nhưng mà sau khi đứa con thứ hai chết đi thì Phương Tâm không biết phải làm sao để mà cầu nguyện cho giúp cho đứa con linh hồn được siêu thoát. Tại vì ở bên này xứ lạ quê người, Thanh Tâm không có người thân, không có cha mẹ anh em, coi như là cô thân độc mã. chỉ có chồng và bốn con thôi. Thì đứa con nó nằm xuống một cách đột ngột như vậy. Con vô cùng đau đớn mà không biết làm sao để giúp con. Thì nhằm lúc đó là gần lễ Dinh Lai Phò, cho nên các sư ở chùa đều bận rộn, không có nhận được cái lời mời con để cầu nguyện cho vong hồn đứa con vào ngày mà chôn cất. Cho nên thằng con trai lớn con mới nói với thằng con trai lớn con, không biết làm sao để ngày mai mà nhờ ai để cầu nguyện cho linh hồn em con. Nó mới nói, mẹ lấy cùng văn Nam Mô Di Đà Phật á, mẹ để trên đầu hồn nó, dặn dị âm thanh vừa đủ nghe thôi. Thì con mới nghe lời nói vậy, con thực hiện. Cái ngày mà vô nhà hoàng để nhìn mặt con, thì con làm theo như lời con trai lớn con nó nói. Thì con thấy, sao mà lúc đó con như con gặp mặt đứa con rồi, con nói những cái lời mà con không biết được tại sao con nói vậy. Con thấy nó rồi con đau đớn lắm. Con nói, con ơi, đường đời đưa con vào cõi chết, đường đạo mới đem sự sáng đến cho con nha con. Về ăn con trai nghe băng niệm Phật này rồi tìm thầy đi học đạo nha con. Thế rồi từ đó về sau, cứ mỗi một ngày hai lần, con từ 11 tới 12 giờ, chiều thì từ 5 giờ tới 6 giờ, là thân xác con nó quể quải, đầu thì rất là nặng, tay chân thì dở không lên, hơi thở rất là ngột ngạt. Con cứ dịp vô phòng mở cùng băng niệm Phật của thầy ra mà con nằm mà con vừa niệm theo âm thanh của thầy, thì con thấy ồ, sao mà rất là hay như vậy. Từ đó thì sao, hết mỗi ngày nào cũng như vậy hết, là con vô, dù bận rộn con chuyện cái nào con cũng buông bỏ con chạy vô, chứ không thôi là con chết tức khắc. Tới
sau cơn cảm xúc là nó phải quay quả như vậy.
Dạ. Cái có một ngày con thấy con cảm nhận được con sắp chết, cái ngày đó con sắp chết rồi. Con nói thôi, mình sắp chết rồi, mà không sợ thầy ơi, không sợ. Bây giờ mình đi tắm rửa hai đứa con mình cho nó sạch sẽ, rồi mình chết, nếu không thì mình chết ở ngoài tắm nó. Cái con tắm hết hai đứa con rồi, cái con thấy con nói thằng mình tắm mình luôn, để mình vô mình chết cho nó sạch cái xác. Cái con vô
tiên tri biết trước à.
Dạ, cái con cũng ráng tắm cho con được nổi. Cái con vô nằm trên giường con mở cùng băng ra lẽ làm dở dã. Con nằm xuống con niệm theo âm thanh của thầy hết một bề băng. Rồi cái con thấy ồ, sao bây giờ mình khỏe rồi, mình hết chết rồi, mình nhẹ rồi, mình mạnh dạng lên rồi. Con nói ồ hay quá. Cho nên từ đó về sau thanh tâm hãy có cái gì là cứ chạy vô phòng mở băng một niệm Phật của thầy ra mà niệm theo. Cái từ đó về sau điểm bộ đầu con nó rút hoài như vậy. Vậy con thấy ồ hay quá, cái niệm Phật này nó màu nhiệm đối với con quá. Cái con cũng muốn phổ biến gì cho má với ba con. Vậy con có nhờ anh Hộp tới gia đình để trao cùng băng niệm Phật của thầy cho ba má con nữa.
Có chỗ hiểu lắm mà được cái đó là đại phương.
Dạ. Yeah.
Áp dụng được nó sẽ mở.
Dạ. Yeah.
Khi mình có lục căn lục trần, chứng minh như khi mà con gặp nạn buồn, thì lục căn lục trần cũng buồn theo.
Yeah.
Không có ai giải cứu. Mà con nghe cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật chấn động, nó truyền cảm trong óc con.
Dạ. Yeah.
Thì tất cả lục căn lục trần nó phải hưởng ứng, nó bớt buồn.
Dạ.
Yeah. Rồi càng ngày càng niệm niệm thông suốt, chẳng có niệm nhiều mới ảnh hưởng lục căn lục trần. Nó cùng niệm với mình toàn thân an lạc. Không yeah. có khổ nữa. Không yeah. có đòi hỏi tiền bạc, không có đòi hỏi gì hết. Có khi trời là con sống được rồi, không có sao hết. Từ 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 cái duyên nó sẽ đưa đến.
Dạ, yeah, con thấy khi mà mình nghe văn niệm Phật, rồi mình trụ điểm, mình niệm gì, riết rồi cái tình tiền mình không còn nghĩ tới nữa. Dạ, yeah, chính vì chỗ đó mà chồng con không lên. Dạ. yeah.
Thì lúc đó con mới thấy rõ tham dục là cái gì.
Yeah.
Tham dục là tự hại.
Yeah.
Cái an vui là tự cứu. Con phải vui. Tôi bây giờ hãnh diện tôi có cái thể xác của trời đất. Mà cộng với cái nguyên lý của trời đất, tôi am hiểu được nguyên lý của trời đất. Và tôi đang thực hành nguyên lý của trời đất để trở về nguồn cội. Tôi vui hơn nhiều người nào hết.
Yeah.
Sung sướng lắm. Tôi có đầy đủ, có chưa thói gì nữa.
Yeah.
Ta giàu có bạc tỷ mà chưa biết. giúp khối thần kinh tâm thức của họ phát triển. Nội khoa tâm lý của họ đang bấn loạn, họ không có cách cứu. Mà con biết niệm Phật thì nội khoa tâm lý của con sẽ được an bài trật tự. Tương lai sẽ thanh tịnh trong sáng suốt.
Con thấy cái chuyện
này... Thật sự cứu khổ bạn vui luôn.
Con hiện giờ thì con có cái khó khăn này nè thầy. Cho nên đầu thì lúc nào điểm cũng rút. Mà hai chân thì chừng khoảng ngồi chừng một tiếng hơn là nó mỏi. Nhiều khi nó rút con vẫn ngồi nhưng mà hai chân nó bắt đầu mỏi. Hơn tiếng là bắt đầu nó tê, nó đau.
Tê đau là vì độc tố trong người chưa có thanh lập đầy đủ. Khi mà độc tố hết rồi là nó không có một tê, chút nào tê, ngồi bao nhiêu ngồi không có tê.
Dạ, con đang áp dụng uống đậu đen như thầy.
Uống đậu đen là uống Matichi của con Điệp đó. Matichi uống một tháng cũng như là thanh lập. Tốt lắm, chân sẵn cũng tốt.
Thôi, cách đây 2 năm.
Bỏ đi xuất ruột.
Cách đây 2 năm thầy có đưa con lên bệnh viện lấy thuốc thanh lọc thì con có uống hai cái loại thuốc thanh lọc là Parasite.
Nhưng bây giờ nó có cái loại Matichi người ta chế liền, bán liền ấy, cái đó là Vancouver tốt.
Con xin biết ơn Đề Trên và Đức Thầy đã dẫn dắt con trên con đường tu. Trước kia con là một người rất là ngang ngược, rất là xấu xa, đã làm gia đình ông bà bố mẹ buồn phiền và xã hội không bình an vì con chỉ biết ham vui hướng ngoại và không hiểu về con, và con đã lâm vào băng đảng vô tù. Và khi đó con mới thức tâm lần đầu là đời là giả tạm. Cơ duyên đó đã cho con ngộ cái pháp này, và sau một thời gian ngắn con đã gặp đức thầy, và trong cái thanh tịnh và cái tình thương của thầy, không trong cái không lời nói, trong cái mỉm cười của thầy, trong cái điệu bộ của thầy đã làm con khi về nhà rất nhớ nhung và cảm thấy tình thương rất là nhiều. Con cố gắng tu, và nhân dịp khóa khai chuyển Nam Mô A Di Đà Phật đã thực hành, vì con thấy cái đó rất là hay. Con khi mới biết pháp thiền, con thiền ngày thiền đêm, trong ngày con cũng niệm Phật, trong đêm con cũng niệm Phật, nhắm mắt con cũng niệm Phật, mở mắt con cũng niệm Phật. Và có một đêm con cảm chứng được cái sự rung động của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy cái chấn động nó rung động cả người con, từ từ lên bờ đầu, lên đỉnh đầu và rút đi. Thì lúc đó con vui mừng, con ngạc nhiên, con xuống con nói mẹ con, nói mẹ ơi niệm Phật hay lắm. Mẹ con chỉ nhìn và con không biết mẹ có biết con nói gì không, mà thì đó con cứ niệm Phật. Và sau một thời gian, một năm tới hai năm, thì cuộc đời con thay đổi rất là nhiều. Thì khi có dịp con gặp bạn cũ của con, thì con thấy cái so sánh đó, con thấy, ủa sao bây giờ con, đời của con thay đổi rất là nhiều. Xung quanh con toàn là bạn đạo, toàn là tình thương, con thích nghe lời nguyên lý, con thích tu, con thích thiền, con thích ăn chay. Và trong khi đó bạn con thì vẫn động loạn, vẫn tì ke ma túy, cướp trộm, cờ bạc vân vân. Thì con thấy có lẽ là cái niệm Phật và cái hành pháp này nó đã xoay chuyển cuộc sống của con, và con cũng cảm tưởng được cái đó cũng chỉ nhờ 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật mà nó thay đổi cuộc đời con, mà con cũng không biết, nó âm thầm nó thay đổi một cách lạ mà mình êm đềm. Và hiện nay con đang đi học ở Đại học UC Irvine, học ngành Biology, sắp sửa ra trường. và đang học thi lên học tiếp. Và cuối tuần con cũng có dịp tụ họp chung với mầm non Vô Vi ở tại Cali để làm công quả và học hỏi, xây dựng lẫn nhau, cho nhau và chia sẻ tình thương anh em, anh trên, chị trên, em dưới. Cũng xin dịp này con dâng lên Đức Thầy lòng biết ơn của con xin được phép đảnh lễ Thầy trong tâm 3 lần, và con cũng xin cảm ơn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại và bố mẹ đã nuôi dưỡng con cho đến ngày hôm nay, cũng biết khôn một chút. Và con rất cảm ơn tất cả bằng đạo đã thương yêu và trong tinh thần xây dựng trong khi con bước vào cái pháp thiền này. Con luôn luôn ghi nhớ, con sẽ hết sức giữ cái pháp hành để cho Đức Thầy và gia đình và bạn đạo vui, để không làm phụ lòng cái gì mà Đức Thầy và các bạn đạo đã ban cho con. Trong buổi tu học hôm nay, con cúi xin Đức Thầy ban cho lời giáo huấn.
Qua mấy ngày thực hành thanh tịnh của chính mọi đại cha nhân, tâm tư không nhiều thì ít cũng phát triển và hướng về thanh tịnh, và được nghe qua những lời thuyết trình vừa rồi để thấy rõ sự chứng nghiệm tâm linh của chúng ta chịu đi luyện thì nó khai triển. Từ hoàn cảnh ác liệt cách mấy đi nữa, nhưng mà chúng ta chịu đi luyện khai triển, tâm thức chúng ta sẽ bừng sáng, vượt khỏi những tai nạn sắp tới. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là của báu của cả càn khôn vũ trụ, chẳng phải riêng của Pháp Vô Vi, do người Vô Vi. Người nào chịu hành, bất cứ tôn giáo nào cũng trở lại nguyên căn của chính họ và sung sướng thanh tịnh, học hỏi những vị mình kính yêu và tiến tới sự sáng suốt của chính mình. Cho nên phương pháp Vô Vi không phải là tôn giáo, không phải là một thế lực lấy đồng tiền đè người, hay lấy sự chi kiến thiêng liêng đè người, không có. Pháp Vô Vi thực chất, thực hành để đi tới và phát triển, để tìm hiểu khả năng của chính mình và tình thương vĩ đại đại bi của trời Phật đã ân ban thương, ân ban cho những người có hiếu tâm tu học. Ngày hôm nay các bạn đã chứng minh trước mắt các bạn có một vị thanh niên như vậy đã đi lạc đường và tự thức trở về với chân giác. Rồi từ đây trở đi sẽ tìm tàng khả năng của chính mình phục vụ quần sanh. Tuy thì làm việc ở nhà in mấy cuốn sách đó, nhưng mà cuốn sách đó sẽ cùng khắp các nơi, trong giường bệnh của người đau thương, trong sự đau khổ của tình đời, người nhặt được thì người chết. Mai lương đó mà thực hành, tái lập hạnh phúc của chính mình. Cho nên như may em được phước cũng của ông bà cha mẹ để lại, em có cái phước vô cùng tận, nắm lấy và biết giữ lấy, rồi tương lai sẽ phát triển. Làm việc lớn không phải là việc nhỏ. Người thanh niên động loạn trở lại nguồn ngói thanh định là không có phải làm việc nhỏ, làm đại sự ở tương lai, làm việc cho quần sanh. Tự thực hành nó không dối trá mình, ôm lý thuyết là dối trá mình không hay. Tự thực hành không thể dối trá được, sự thật nó đến đâu nói đến đó, đó là điều quý của nhân loại. Còn chúng ta từ đây hướng về thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ, hóa sanh vạn vật. Nhờ thân ý định nó phát triển tâm linh từ nặng tới nhẹ qua cái pháp luân thường chuyển mà chúng ta đã thực hành hàng ngày, thì chúng ta mới thấy được cái cõi huyền vi, là cõi mắt phàm không thấy mà nhỏ nhất của cõi huyền vi, chúng ta thấy được trong trắng, trong lành, tốt đẹp và không bao giờ thay đổi, đó gọi là chân. Không thực hành, không đi đến đó làm sao biết được. Cho nên các bạn đó dày công về đây để chi? Để thực hành, để nghe qua những lời mà chính ta, quyền lợi của chính ta phải giữ và phải tiến, không nên dối trá lên chính mình và phỉ báng mình. Hướng về đời là bỏ tâm linh, tức là phỉ báng. Theo một chuyện gì mà ta không hiểu cũng là phỉ báng. Vậy sao tâm can không phát triển được? Cái này chúng ta tu, ta khai triển tâm can, kể cả tâm linh phát triển luôn. Con người nó khỏe mạnh. Khi mà các bạn hành đúng rồi, nhìn mặt là biết người này hành đúng, pháp lý vô vi, mặt mày tươi tắn, vui vẻ, không bận rộn. Vì nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho cơ tạng nó phát triển và khối óc nó được trụ sai, niệm Phật cái trí nó càng ngày càng sáng, thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với trời Phật. Điển đại bi không có bỏ chúng ta, chúng ta là người phụ bạc bỏ điển đại bi, không hiểu không hạch, dụng lý nói bậy mà thôi. Chứ gia can bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia can yên? Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can ta mới yên. Tâm can ta yên thì khối óc của chúng ta mới sáng. Tâm an mà động, tâm can động thì khối óc không bao giờ sáng. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới mục đích tối hậu của nó là tâm thân an lạc, trí sáng tâm minh. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi. Có sáu chữ mà quán thông được là hiểu quá rồi. Càng con vũ trụ này gom chỉ có trong sáu chữ nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi. Nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành, rồi chúng ta sẽ thức. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Đã thực hành đâu bao lâu, một hai tiếng, thấy nó cũng thay đổi rồi.
Chúng ta chỉ có khép mình, khép những cái gian mở ấm mà tiến tới thiên đàng. Thì chính chúng ta phải làm việc cần thiết, và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Chứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Kết cuộc gây hận thù, chú ớt thì tâm thức chứ không có mở được. Cái nói chuyện người này chứ chuyện này muốn hơn người kia muốn hơn người nọ. Nó tạo thần kinh ý, không có lời lòng gì. Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở trí. Cho nên cái niệm thét rồi, cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Các bạn sẽ an. Cái đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ năng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm, thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cái cỏ chi chứ mệt, tâm trí không ổn, thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng, hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt như lúc bạn đạo. Nhớ cái lúc yêu nhau đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung rồi là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ gì? Tại ai? Tại chúng ta. Nó quân bình. Từ giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, gia đình yêu nhé. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Cương quyết niệm như vậy thì những tánh hư tật sâu nó phải rời đi lúc nào các bạn không biết. Khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đã. Lúc đó các bạn ấy, người đời ôm xác phàm mà không mở óc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy mở ác các bạn thấy sáng rồi. Các bạn buông bỏ tất cả những chuyện tranh chấp của gia căn, thì gia căn đem lại hòa khí. Khi gia căn có hòa khí thì tài vượng, không có lo đoán. Thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần, thì gia đình sẽ tốt, được lan rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Nếu không cương quyết, không bao giờ ảnh hưởng được.
Không có thầy, em có liên hệ thân chị Hoa Hoa như thật bậc. Không lâu ra đây hậu vô kỳ, thì con có dịp gặp anh. Thầy biết về cầu chuyện cái mô nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chỉ cần dùng thời gian nữa, bệnh hoạn tiêu trừ để chỉ dẫn gì thêm cho các con trong việc đó. Cái đó đúng, bởi vì hồi anh Minh anh gặp tôi là anh bị con quỷ nó theo. Cái mặt anh rút lắm, hung hăng lắm, nóng nảy lắm. Nhưng mà cái tâm anh thực thụ, anh muốn giải đó cái đó, không cho nó tùy kéo nữa. Anh cứ theo tôi chỉ khi mình đó, khi diễn. Mới là anh đuổi nó ra được. Sao anh làm được? Và anh đuổi nó ra hết. Cho nên mặt mày tâm trí của anh bây giờ thanh thản vô cùng. Và thi thơ của anh rồi. Thi thoát. Và anh giảng về những cái thiết lý rất minh chất. Cũng như là những năm hồi giờ Phật mà nhờ ngập tôi ở Hít Đông. Lúc đó tôi giảng ở trong vũ trường. Rồi ông tới làm hỏi tôi chuyện hết. Thì tôi thấy tôi bị theo mà hành hạ ông là dữ lắm. Tôi chỉ muốn và chỉ phải muốn cái đó thì mới thành đạo. Còn ngoài cái đó tôi mới nói chuyện với anh Minh. Tôi đi đâu? Anh tuân theo và anh làm được. Thế nên bây giờ anh chỉ sống một mình thôi. Có vợ nhưng mà vợ đi lấy người khác anh cũng không cần. Anh chỉ là tôi. Và anh đổ những bạc thuộc. Cho nên hiện tại các con ở dưới gian một tuần có cơ hội đầy đủ thì các con mới tự giải thoát. Nhưng mà tại dưới gian các con không biết tu xuống âm phủ thì tâm linh các con không còn một tội lương, không còn một cái quyền hạn gì nữa hết. Khổ lắm. Lúc đó các con cũng khóc nhưng mà không được siêu như bây giờ. Giờ phút này các con khóc không khóc được nhẹ, mà đến giờ phút kia lại nặng lắm, các con càng khóc càng lặng, càng khóc càng xa đỏ, càng khóc càng đi xuống. Cho nên các con thấy con rùi, con bụi nó cũng là bị. Nó bị cái cảnh đó cho nên nó còn chút xíu nó không thấy chết. Cho nên chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có. Sáng suốt sáng mà một thầm đúng thầm đi một môi môi đậm đậm niệm Phật khai thị và mới sẽ mang được quy vực tình trạng hiện tại. Âm thanh chúng ta có thể chối lẫn tất cả không vũ trụ nếu các con thầm niệm niệm thường niệm vô việc niệm chân bận có càng thì khổ thì các con mới giải thoát được tâm lực. Còn lý luận bề ngoài thì sáng suốt của các con rất dây và bận loạn giả thì tất cả thì nhiều người tu bị bận loạn không tiến hóa. Các hiểu các con cố gắng hiểu cho điều đó. Thầy trong thực hành trước kia thầy cũng tu bề ngoài. Rồi bây giờ thì thầy tu trong duy thức, thì thầy cũng trao hoa sư đó cho các con. Mỗi các con được khởi hành từ bề ngoài thì chưa kết thúc. Đây các con đã có cơ hội bước thẳng vào đó, mau hơn một lượt. Lúc đó các con mới thấy rằng, duy thức tâm được chân thật, ráng niệm thường niệm vô biệt niệm. Nhiệt cái sự tranh chấp khẩu khai thành thiên tạng. Và cái tranh cảnh điếu mục tương tiên.
Cô xin trình bày với thầy là trường hợp của con. Hồi con còn nhỏ đi chơi với bạn bè, thì ba bên đó luyện một bữa Nam Mông. Thì ông có nhận con làm đệ tử. Thì lúc ông nhận con làm đệ tử thì ông có bắt con vẽ một cái khăn, khăn bùa. Rồi trong thời gian tôi như vậy thì con vẫn luyện cho cái bùa đó. Thì ông nhận con làm đệ tử là ông đã chết cách đây cũng khoảng mười mấy năm rồi. Thì giờ phút này con đã nhận được cái chánh pháp. Con xin tôn thầy là thầy. Nhưng trong khoảng thời gian sau này thì con tu thiền, thì con đang định tâm thì tự nhiên con quay ra sao. Mà nhiều lần như vậy thì con có vẻ hơi nghi ngờ. Có một đêm thì con đang đi vào thiền định thì có một tiếng nói văng vẳng bên tai con. Thì tôi không chích cho mày. Thì con mới tự nhiên con mới nghĩ, con nói là Phật Thích Ca còn chưa ra không thích, không có nhận thức. Thì tôi là người đang tu học, thì tôi sẽ đây Thích Ca tôi xin tự tu tự tiến. Tôi không dám nhận thức trước được ai hết. Đó là lần sau này, còn lần thứ từ trước nữa con có cũng một lần cũng đòi con thức. Thì con mới nói hỏi thầy con á. Thì con có nói như vậy. Thì kính thưa thầy, thì con trường hợp của con ngay từ bây giờ thì con sẽ làm sao?
Cái đó là cái chuyện trước kia anh đã cầu làm đệ tử, là cái kia là muốn người ta nhập độ mình. Cho nên ngày hôm nay mình tu trì niệm danh Phật là nó phải giải ra. Nó càng giải ra thì những phần đó mới nhắc nhở là cái chuyện xưa. Cho nên chúng ta có quay về với họ không? Thì có đi đó thôi. Khi mà họ nói gì bên tai anh đó, anh chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật, bởi vì anh là người tu. Anh nói con xuất gia tu học, không còn nghĩ tới cái chuyện mà xin giúp đỡ nữa, chỉ là tu học. Dù cho tan xương nát thịt, con cũng quyên về sự chân giác sẵn cao của chúng con, không có xin ai hết.
Yeah.
Chỉ là niệm Phật thôi. Thì nó đi.
Yeah.
Người ta không tới phù hộ anh nữa. Bởi vì trước khi anh cầu xin phù hộ, thành ra bây giờ người ta nhắc. Người ta thấy anh ngoan ngoãn tu, ta quý lắm. Một nữ tử biết tu là ta quý lắm rồi. Còn Nam Ông là rất mạnh chứ không phải tầm thường. Bùa Nam Ông mạnh lắm á. Nhưng mà không có trình độ thì Ngài cũng giật khi lắm. Nhưng mà tôi người pháp lý á, thì Ngài mừng chứ không có ghét. Tôi cũng đã gặp những vị đó hết rồi. Thì những vị đó biết tôi về pháp lý là những vị đó chỉ có giúp đỡ cho mình tu tiến thôi, không có. Nhưng mà để coi thì cái tu tiến của anh phải niệm Phật tu không. Thì trước sau cũng là đệ tử của họ. Nhưng mà ngày nay anh không phải bỏ, anh đi con đường tránh hơn. Thì coi thấy anh có kiên trì đi hơn. Đi con đường tránh không? Đi con đường này nó khó hơn con đường kia. Con đường kia mỗi mỗi thì nhờ Nam Ông dẫn dắt. Còn mừng con đường này là mình tự đi. Thì nó khó hơn, gian nan hơn. Coi thử anh có từ bỏ cái pháp không? Chỉ từ bỏ pháp họ cứu anh chứ. Chứ có gì đâu. Thế đó. Cho nên mình thấy khi mình mới mình tu tự tu tự tiến là vì cái pháp này mình hiểu rõ rồi, nó là phạm. Và cái chân giác của mình là chánh, mình cứ ôm cái đó để đi. Bất cứ phong ba bảo tấp cũng bình như đó thôi. Nhưng mà nắm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái kim chỉ nam để cho mình tiến, tiến thân. Thế chưa? Còn nếu bỏ Nam Mô Di Đà Phật là không được, loạn tâm.
Được thầy, con có hỏi một anh cũng là tu trung thái vô vi này lâu năm. Thì anh khuyên con thì nên sắm một mâm cơm, mình ăn chay thì cũng cơm chay thì dứt khoát xin với người ta là bây giờ mình đã chọn được cái pháp lành và đã chọn Đức Ông Tám làm thầy chính của mình, thì xin quý vị đó gian ra thì con có nên làm như vậy hay không?
Cái đó được.
Yeah.
Cái đó được, mình làm một buổi lễ, bên bên kia người ta phải cần lễ nhiều hơn, cái đó cũng tốt. Nhưng mà nếu anh còn anh giữ ý chí tu thì cứ thầm niệm mà tu thì cũng như là xin họ rồi.
Yeah.
Do cái tâm kinh lý của anh ấy là cũng như sinh họ rồi. Và họ hiểu đến vô vi lắm. Nhiều giới hiểu lắm rồi. Biết rằng vô vi này là khổ hạnh chứ không phải sung sướng đâu. Thấy ăn mặc dễ chứ còn tối là lo tu dữ lắm. Tu thì đêm nào cũng tu hết. Không phải là một đêm tu đêm không. Nó khác hơn mấy cái chỗ khác. Chỗ khác thì tới ngày mới đi gặp ông thầy. Tới ngày cúng dỗ nó mới tới. Cho nó không có tu. Còn ở đây là mỗi đêm chúng ta dọn bàn thờ tu học. Thấy không? Còn nếu mà mỗi đêm anh khuyên, chư vị cho phép anh được tiếp tục trong con đường vô vi. Thì anh tu với anh đã thoát rồi, không ai chỉ dẫn. Bây giờ anh thấy con đường tự tiến là cần thiết. Thì anh, trong cái khi mà anh đọc hai câu nguyện, cuối cùng anh xin tổ giúp đỡ anh tiến qua, là họ giúp em.
Yeah.
Không có bao giờ mà họ bỏ anh đâu.
Yeah.
Không có hại đâu.
Kính thưa thầy, tập phòng hiện nay ở Việt Nam, khi người chết được siêu rồi, còn cháu lý do đốt có đốt cốt bỏ vào hũ, đem về nhà thờ cúng hoặc đem vào chùa để cho linh hồn người chết nghe linh đệ mà thôi. Nếu tình trạng này được duy trì mãi, đời sau con cháu sẽ không có chỗ để hũ cho cốt chết.
Tinh
này cũng dạy cho các con
phải
làm sao để giải quyết.
Đó là tâm đời. Tôi biết hồi cha mẹ tôi chết rồi mà phải ở trong chùa. Tôi đi nghe tôi đi kể. Không suốt khi nguyên lý tôi trở về. Ngủ được khi đã đi rồi. Trong những cho chúng ta có thể sang tổng tố là chết rồi hay về những đời. Mà đất nào nó là quý hơn, chúng ta đốt rồi, bình điện như biển. Cái lùng biển của biển nó như vậy, bình điện như biển nó mặt trăng. Thì có thể xuất hiện, tập hợp kia được, tiến hóa nhân thần. Đó là văn lùng đức khoa học, nghiệp lý. Chết rồi bên đâu, lại thì mình thôi. Cùng mình phải lo tu. Người còn sống thì lo tu, người còn sống không lo tu, người cứ lo cho người chết. Thế rồi bỏ mình, không tiến, thì không phục mình cũng thấy chết là sao lo được. Phải tu mới lo chính mình và ảnh hưởng người khác. Người chết nó được lặng lắm, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, hướng từ từ chúng ta về người chết thì người chết sẽ được sống lại. Ở đây là nói về biến, nói về nguyên lý, cho chúng ta nói về bay, cứu quải, càng bay càng nhiều chiếc. Kỳ này có tiền, cúng xào nhau chiếc, đâu có tiền nữa là mua chiếc quay, thì sao nó làm trên con heo, thì sao nó làm trên con bò, nó mở cả làng cho gì. Rốt cuộc, thảm, tâm thần mà không. Đó là nghiệp lực. Làm sai vẫn tiếp tục làm hoài. Pháp không nổi, tâm nhân mình khí không sáng. Thì tiếp tục làm nghiệp lực sai lầm như vậy. Thành ra, nền tảng văn minh của tên tư duyên và tên nhân xuống thời gian nữa. Người càng ngày càng ác mộng. Những văn minh thâu suốt nguyên lý thì nó hướng về tư duyên.
Nhất lực tự chứ là nhân định đầu hay thả lỏng vào đầu, cái nào tốt? Thiền định, thiền nào mà trong tâm chúng ta đặng thì chúng ở trong thiên tư này là niệm lực tự thì nó mới giải được cái nghiệp tâm.
Phòng bắt thiền định, niệm Phật có được không? Sai không? Niệm Phật và thiền định niệm Phật đến chứ. Nếu tâm còn đặng loạn niệm Phật nó mới giải, giải nó mới định.